Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, hôm nay Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua một số luật quan trọng, trong đó có quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn và giám sát hành trình đối với phương tiện giao thông.
Lễ chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Lần đầu tiên Việt Nam triển khai ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ.
Nhằm giải quyết tình trạng xếp hàng nộp hồ sơ, các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến từ năm học 2024-2025.
Phần tin thế giới có những thông tin, Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 diễn ra tại Philippines. Việt Nam có nhiều ý kiến đóng góp chung vào các phiên thảo luận tại diễn đàn.
Hamas-Israel chính thức bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 119 ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về việc chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2023, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc đã diễn ra lễ chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Tham dự sự kiện có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Trải qua quá trình 25 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã thu hút được 111 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 111.500 tỷ đồng. Các nhà đầu tư đã nghiên cứu chuyển giao, làm chủ và phát triển các công nghệ cao thuộc 55 nhóm công nghệ cao, 31 nhóm sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành đã chung sức xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển như ngày hôm nay. Lễ chuyển giao là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của khu công nghệ cao Hòa Lạc, là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau khi tiếp quản khu công nghệ cao Hòa Lạc cần đảm bảo kế thừa và phát huy các thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển khu từ khi thành lập đến nay.
Chúng tôi mong muốn các đồng chí trong Ban Quản lý khu công nghệ cao tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để thực sự là cánh chim đầu đàn trong sự phát triển các khu công nghệ cao trên địa bàn cả nước. Và cũng mong muốn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội để tiếp tục phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra. Một mặt, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua. Mặt khác, xây dựng những cơ chế chính sách có tính đột phá để đưa khu công nghệ cao Hòa Lạc thật sự trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ hàng đầu của quốc gia và có vị thế tương xứng trong khu vực. Đối với thành phố Hà Nội, việc phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa quy hoạch xây dựng thành phố phía Tây theo mô hình thành phố trong thành phố, kiến tạo nên một không gian phát triển mới cho thủ đô trong tương lai. Với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký biên bản chuyển giao khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để tiếp tục phát triển khu công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn tiếp theo.
Thưa quý vị, với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, nghiêm túc, sau hơn một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương những kết quả mà thành phố đã đạt được, cũng như nêu rõ những vấn đề còn tồn tại bất cập cần khắc phục và những nhiệm vụ mà Đảng bộ chính quyền các cấp, các ngành thủ đô cần bắt tay ngay vào thực hiện.
Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy là phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa, tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp, huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là năm kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
Cái khâu đột phá ở đây chính là phải tập trung vào chỉ đạo xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giản. Để làm sao chúng ta nhanh chóng chuyển cơ chế giao nhiệm vụ sang đấu thầu và đặt hàng. Để làm sao mà đẩy dịch vụ công ra để xã hội làm, dịch vụ công, sự nghiệp công để huy động được nguồn lực của xã hội vào trong cái việc phát triển sự nghiệp công, dịch vụ công. Đây là vấn đề chúng ta đã nhìn ra rồi. Khó như là giáo dục vừa rồi chúng ta đã làm được một bước mà. Hiện nay là mấy trăm trường đang thí điểm rồi, đấy, giá tạm thời về giáo dục đấy, để thí điểm, mà cái này đúng quy định rồi, đấy thì chúng ta sẽ triển khai quyết liệt cái này.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị với kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2024-2026 của thành phố cần chỉ đạo, điều hành, đảm bảo định hướng và các nguyên tắc, quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của thành phố. Để công tác điều hành đầu tư công từ nay đến hết nhiệm kỳ có sự cải thiện, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố cần tổ chức kiểm điểm trách nhiệm sâu sắc các tổ chức cá nhân có liên quan, từ đó khắc phục những tồn tại, thúc đẩy việc thực hiện các dự án trong danh mục trong các năm còn lại của nhiệm kỳ.
Danh mục thì có rồi, vốn thì chuẩn bị rồi. Suốt từ năm 21-22 mới ra được chủ trương, 22 ra chủ trương, 23-24 không ra được dự án thì còn làm ăn gì nữa? Chết dở các đồng chí ạ. Nên là kỳ này chúng ta chủ trương đấy, cố gắng là trong nhiệm kỳ này là khép kín cái vành đai 1. Vành đai 2 thì cơ bản rồi, khép kín vành đai 3, có chủ trương rồi sẽ quyết định làm. Và tiến hành vành đai 4 là theo tiến độ.
Về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bí thư Thành ủy yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, các cơ quan chuyên ngành của thành phố cần nghiên cứu làm rõ nét hơn nữa định hướng phát triển khu vực nông thôn của thủ đô gắn với khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc các vùng văn hóa truyền thống, từng bước nâng cao chất lượng đời sống khu vực nông thôn. Đồng thời, Hà Nội kiên định với định hướng phát triển hai thành phố trực thuộc thủ đô là thành phố Bắc Sông Hồng, Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh, thành phố phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc, Xuân Mai và năm trục phát triển kết hợp với đầu tư xây dựng sân bay quốc tế thứ hai. Ngoài ra, cần nghiên cứu đề xuất một số sân bay lưỡng dụng trong thành phố. Đây sẽ là tiền đề tạo cực tăng trưởng mới để phát triển kinh tế xã hội đối với các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Tây của thành phố, đồng thời tạo dư địa phát triển cho khu vực phía Nam. Về dự thảo chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, cơ quan chủ trì tiếp thu tối đa các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện báo cáo thường trực Thành ủy ký ban hành theo quy định. Hiện nay, phát triển công nghiệp văn hóa cũng đang là chủ trương được thành phố đẩy mạnh, coi đây là động lực cho các lĩnh vực khác. Bí thư Thành ủy tiếp tục đặt yêu cầu đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cần tính toán tổ chức lại các hoạt động phù hợp để phát huy giá trị văn hóa lịch sử tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Bây giờ chúng ta có những di tích như thế, tổ chức các hoạt động văn hóa như thế, nhưng mà nó đang có những việc đan xen giữa các hoạt động văn hóa với triển lãm, với hội chợ. Mà đây tôi nói luôn các đồng chí, theo ý kiến của tôi, khu vực Hồ Hoàn Kiếm là phải lưu ý. Chủ yếu khu vực này phải là các hoạt động văn hóa, lễ hội, đọc sách. Còn mai kia triển lãm, hội chợ là phải đưa ra ngoài. Chúng ta không thiếu gì chỗ. Khu vực Hoàn Kiếm phải giữ được cái nguyên thì giá trị của nó mới cao được mà mới bền được.
Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2024. Bí thư Thành ủy tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp các ngành sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận là quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn và quy định giám sát hành trình đối với phương tiện giao thông. Phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
Dự thảo luật quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Các đại biểu đồng tình với giải trình về quy định này nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất các tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trên thực tế, việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có tác dụng tích cực nhất định về thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng xây dựng luật phải dựa vào văn hóa truyền thống, không nên quy định một cách tuyệt đối cứng nhắc mà nên quy định như trong luật cũ, nghĩa là có giới hạn nhất định về nồng độ cồn trong máu, hơi thở, khí, vượt qua mốc đó thì mới phạt. Đại biểu Lê Hữu Chí, Đoàn Khánh Hòa nêu ý kiến.
Trên thực tế, quy định này cũng có mặt nào đó chưa phù hợp, cả dưới góc độ của văn hóa tập quán sinh hoạt của người Việt Nam, cả về góc độ sinh học và cả về góc độ người kiểm soát giao thông, người bị kiểm soát giao thông, tranh chấp với nhau có hay không có uống rượu bia trước khi lái xe. Vì vậy, đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng quy định này trên cơ sở phải đảm bảo yêu cầu thực tiễn, các căn cứ khoa học và bảo đảm tính khả thi.
Phát biểu tranh luận tại hội trường, đại biểu Bế Trung Anh, Đoàn Trà Vinh cho rằng vấn đề quan trọng là kiểm soát năng lực hành vi và tác nhân gây ra năng lực hành vi đó.
Chúng ta đang muốn là cái này là kiểm soát năng lực hành vi. Thế thì rượu chỉ là một cái tác nhân ảnh hưởng đến năng lực hành vi. Nếu anh dùng rượu nhiều quá thì ông không điều khiển được cái năng lực hành vi của anh. Thế còn nếu anh dùng ở cái mức độ gọi là nếm rượu thì chắc là nó vẫn ổn. Chúng ta sẽ phân biệt giữa hai chuyện là năng lực hành vi với lại cái câu chuyện là anh dùng rượu hay là không dùng rượu.
Các đại biểu cho rằng quy định giám sát hành trình đối với phương tiện kinh doanh vận tải phải đảm bảo điều kiện có thiết bị giám sát hành trình là cần thiết để luật hóa quy định tại nghị định số 15. Để giám sát các hành vi vi phạm của lái xe, của hành khách và các vi phạm về giao thông vận tải đường bộ. Tuy nhiên, đại biểu Huỳnh Thị Phúc, Đoàn Bà Rịa, Vũng Tàu cho rằng đối tượng áp dụng tại dự thảo luật còn khá rộng, cần phải cân nhắc tính phù hợp và thống nhất. Đại biểu nêu rõ.
Tại điểm C khoảng 1 điều 33 về điều kiện tham gia giao thông có quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị thu thập dữ liệu hình ảnh của người lái xe, dữ liệu hình ảnh bảo đảm an toàn theo quy định. Quy định như vậy thì có thể hiểu là tất cả các loại xe, bao gồm cả xe cá nhân, không loại trừ xe thuộc các trường hợp có quy định riêng của Đảng, Nhà nước, đều phải gắn giám sát hành trình. Từ đó đề nghị chỉ quy định giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh, hợp đồng vận tải xe khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa và xe trung chuyển.
Liên quan đến quy định gắn thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dụng tại điểm C khoản 1 điều 33 của dự án luật, đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn Bình Phước nhìn nhận quy định lắp thiết bị giám sát hành trình đối với xe máy là khó khả thi.
Tính đến tháng 6 năm 2023 thì cả nước có trên 6 triệu ô tô và 73 triệu mô tô xe máy đang lưu hành. Nếu như mà dự thảo luật này mà được Quốc hội thông qua thì sẽ có đến hàng chục triệu xe máy bắt buộc phải gắn các thiết bị giám sát hành trình là khó bảo đảm tính khả thi. Việc yêu cầu lắp các thiết bị dữ liệu hình ảnh người lái xe là cũng vi phạm cái quyền riêng tư, quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân. Đồng thời nó sẽ liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng và các thiết bị phải được cấp phép. Và việc lắp các thiết bị này sẽ can thiệp vào cái hệ thống điện của xe và nó cũng tiềm ẩn là nguy cơ mất an toàn. Tôi đề nghị là ban soạn thảo chỉ quy định là gắn cái thiết bị giám sát hành trình đối với xe kinh doanh vận tải như quy định hiện hành.
Theo các đại biểu, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe con người. Cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi các quy định pháp lý trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường sắt, đường không để đảm bảo hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn giao thông ở nước ta.
Chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Luật gồm 6 chương, 34 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật này quy định về quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan đơn vị tổ chức hộ gia đình, cá nhân, chế độ, chính sách trong hoạt động quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Luật quy định rõ, quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, là trách nhiệm của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, quân đội nhân dân làm nòng cốt, kết hợp quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với phát triển kinh tế xã hội, gắn phát triển kinh tế xã hội với quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự phải thống nhất theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo bí mật, an toàn, đúng mục đích, công năng sử dụng, phù hợp với từng loại nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học chủ đề Lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới. Hội thảo với mục tiêu xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành để cung cấp thêm luận cứ khoa học phục vụ cho các chuyên đề tổng kết 40 năm đổi mới ở Việt Nam.
Tại hội thảo, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học tập trung vào các vấn đề lớn theo yêu cầu tổng kết, đó là bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước, tác động Việt Nam qua 40 năm đổi mới và sự phát triển nhận thức của Đảng ta về đường lối đổi mới, về phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, các vấn đề phát triển văn hóa xã hội và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã đem lại những kết quả hết sức tích cực cho Việt Nam trong gần 40 năm qua. Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên đứng vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình, có thành tích giảm nghèo ấn tượng, có chỉ số phát triển con người ở nhóm khá cao trong các nước có thu nhập trung bình và vị thế ngày càng được cải thiện trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trong vấn đề lý luận, cần làm rõ kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong mục tiêu có gì khác với các mô hình khác cũng đang áp dụng kinh tế thị trường, cũng như xác định rõ những bước đi cụ thể.
Bây giờ trong mục tiêu của chúng ta có cái gì khác không? Bởi vì nếu không có là chúng ta không có đặc trưng. Nếu thế thì chúng ta sẽ chấp nhận một cái con đường đi, tức là hội tụ. Mục tiêu thì tôi thấy hiện nay là chưa thấy có gì khác. Cho nên ở đây là chúng ta sẽ phải làm rõ hơn là chúng ta có gì đặc trưng không về mục tiêu. Thứ hai là về cách đi rất là quan trọng. Cái mục tiêu thì đương nhiên là chúng ta sẽ hướng tới cái gì, nhưng mà chúng ta đi theo cách nào, bằng phương thức nào. Bàn về cái cách đi thì trong này có rất nhiều thứ để chúng ta phải bàn. Mà cái hoàn thiện thể chế nó cũng sẽ phải gắn với cái việc đó.
Giáo sư tiến sĩ Đặng Nguyên Anh, nguyên phó chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định, những tư duy về đổi mới xã hội chậm hơn tư duy về đổi mới kinh tế và qua gần 40 năm cũng bộc lộ một số hạn chế tồn tại. Do đó, từ nay đến năm 2030, với tầm nhìn 2045, giáo sư Đặng Nguyên Anh đề xuất cần tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trên lĩnh vực xã hội. Theo đó, cùng với hoàn thiện và xây dựng đồng bộ thể chế và chính sách xã hội, cần xây dựng hệ thống phúc lợi và an sinh xã hội toàn diện.
Trước đây chúng ta mới chỉ tập trung được vào cái nhóm người có công với cách mạng và cái đối tượng gọi là trợ giúp yếu thế trong xã hội. Còn bây giờ thì tất cả người dân đều có nhu cầu phải được an sinh, phải được bảo vệ. Ra ngoài đường là phải an toàn, đồ ăn thực phẩm là phải sạch, con cái phải được học hành, đau ốm phải được chữa bệnh. Những cái nhu cầu nó rất cơ bản. Tất nhiên là nguồn lực chúng ta là kém, không thể bằng như là cái nước tư bản phát triển. Nhưng mà với cái nguồn lực hiện nay thì tổ chức quốc tế nói là phải tăng lên do vấn đề phát triển và an sinh xã hội, phải là từ 10 đến 15% GDP đầu người.
Các đại biểu cũng thảo luận tổng kết những thành tựu, nhận diện một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tìm ra các giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn để giúp Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển trong giai đoạn tới.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dẫn đầu đã tham dự hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội Viêng Chăn 2023. Tại hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội Viêng Chăn dịp này, có sự tham gia của một số doanh nghiệp đại diện các thành phần kinh tế của Lào trên các lĩnh vực liên quan đến thương mại dịch vụ. Về phía Việt Nam, cũng có đại diện của 16 doanh nghiệp là các giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố. Hai bên đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, kết nối về các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, dệt may, thiết bị nhà thông minh, giống gia súc. Đặc biệt, thông qua hội nghị, đã có 9 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa các doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp Lào trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng thị trường, kết nối, hợp tác, tiêu thụ sản phẩm và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Hội chợ Thạt Luồng diễn ra đến ngày 27 tháng 11.
Ngày hôm nay diễn ra lễ khai mạc triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và tuần lễ đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, khởi đầu cho 29 hoạt động đa dạng. Chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 25 tháng 11 với sự tham gia của gần 30 đơn vị trong cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam phối hợp tổ chức.
Sáng nay tại Hà Nội, Liên minh An ninh Thông tin SISIC tổ chức hội thảo đảm bảo an toàn cho ứng dụng SaaS và dịch vụ cloud. Với sự tham gia của gần 200 khách mời là đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ an ninh thông tin, hội thảo khẳng định quyết tâm của nhóm các doanh nghiệp trong liên minh SISIC hướng đến mục tiêu nâng cao toàn diện hệ thống bảo mật và quyền lợi cao nhất của người dùng cuối và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị quản lý, cũng như thu hút sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam.
Tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Thực trạng và giải pháp hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp với chuyển đổi số. Tối nay, chương trình Tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023 diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phố Chùa Láng, Hà Nội.
Thông báo tuyển dụng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023 như sau. 1. Số lượng 30 chỉ tiêu, trong đó 10 chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 12, 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 20 chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 2. Hình thức xét tuyển. 3. Vị trí. Vị trí chuyên ngành, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự tuyển. Xem chi tiết tại Cổng Thông tin Điện tử Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, địa chỉ https://hcma.vn. 4. Thời gian nhận hồ sơ, từ nay đến ngày 20 tháng 12 năm 2023. 5. Địa điểm nhận hồ sơ, phòng 502, nhà A17, vụ tổ chức cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ 024-6282-7130. Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, các trường học trên địa bàn Hà Nội, bao gồm cả các trường tư thục, sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến từ năm học 2024-2025 nhằm giải quyết tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ. Đây là tinh thần được thống nhất tại Hội nghị Tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 về công tác quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày hôm nay. Liên quan đến công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025, ông Trần Thế Cương chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục cải tiến hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6, xác nhận nhập học vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông tư thục năm học 2024-2025 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp cho công tác quản lý được minh bạch, khoa học và ổn định.
Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiến hành ghép gan không cùng nhóm máu giữa người cho và người nhận, bà nội hiến gan cho cháu gái. Điểm đặc biệt của ca ghép này đó là lần đầu tiên tại Việt Nam ca ghép gan bất đồng nhóm máu ABO với người hiến. Những trường hợp bất đồng với nhóm máu sẽ được điều trị khác với trường hợp cùng nhóm máu. Sau một tuần ghép, sức khỏe của người hiến và người nhận đều ổn định, người hiến được ra viện, còn sức khỏe của người nhận phục hồi tốt, chức năng gan ghép hoạt động bình thường, vận động nhanh nhẹn. Tại Việt Nam, ghép tạng từ nguồn cho bất đồng nhóm máu ABO đã được thực hiện trên bệnh nhân ghép thận và trên nhóm ghép gan ở trẻ em. Tuy nhiên, hiện chưa được thực hiện trong ghép gan ở người trưởng thành, mặc dù miễn dịch của người lớn phức tạp hơn ở trẻ em và lượng bệnh nhân ghép gan ngày càng tăng, nguồn gan hiến hạn chế, từ đó việc triển khai ghép gan bất đồng nhóm máu giúp tăng cơ hội sống cho người cần được ghép gan.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines với sự tham dự của 275 nghị sĩ đến từ 19 quốc gia trong khu vực. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu tham dự diễn đàn. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp chung vào các phiên thảo luận tại diễn đàn, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của Quốc hội Việt Nam tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, góp phần phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác nghị viện khu vực.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc hội đàm ba bên lần đầu tiên kể từ năm 2019. Cuộc gặp được lên kế hoạch vào ngày 26 tháng 11 tại thành phố cảng Busan với sự tham gia của Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin, người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.
Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chính thức có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương, tức 12 giờ theo giờ Hà Nội. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24 tháng 11 và hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza.
Nga tuyên bố thắt chặt an ninh ở vùng Mumanets khi Phần Lan thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ, ngoại trừ một cửa khẩu biên giới giữa hai nước. Động thái của Phần Lan nhằm ngăn chặn làn sóng vượt biên của những người di cư đang cố gắng xin tị nạn ở quốc gia này.
Cơ quan chức năng bang Mecklenburg-Western Pomerania, miền Bắc nước Đức, cho biết đã phát hiện virus cúm gia cầm động lực cao H5N1 tại 3 trang trại gia cầm, dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục nghìn con gia cầm.
Bản tin thể thao.
Tiền đạo cánh Angel Di Maria cho biết anh đã lên kế hoạch giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cầu thủ sinh năm 1988 sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America vào tháng 6 năm 2024. Argentina hiện là đội đương kim vô địch Nam Mỹ và thế giới. Trong đó, đội trưởng Lionel Messi và đội phó Angel Di Maria là hai người dày dạn kinh nghiệm nhất, đã khoác áo đội tuyển hơn 15 năm qua. Di Maria nổi tiếng với những bàn thắng quan trọng như bàn thắng duy nhất giúp Argentina đánh bại Brazil 1-0 tại chung kết Copa America 2021. Anh cũng góp một bàn trong trận chung kết World Cup 2022 cho đội bóng xứ Tango. Tiền đạo thuận chân trái đã tham dự 4 kỳ World Cup, chơi tổng cộng 134 trận, ghi 29 bàn thắng cho đội tuyển Argentina. Angel Di Maria hiện đang khoác áo câu lạc bộ Benfica của Bồ Đào Nha. Anh cũng đã từng đầu quân cho các câu lạc bộ lừng danh như Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain và Juventus. Đội tuyển Australia gặp đội tuyển Cộng hòa Séc tại vòng tứ kết Davis Cup, cúp quần vợt các đội tuyển nam thế giới 2023. Cộng hòa Séc có lợi thế rất lớn để chiến thắng sau khi Thomas Matchak hạ Jordan Thompson ở trận đánh đơn đầu tiên. Và trong trận đánh đơn thứ hai, Jiří Lehecka cũng dẫn trước Alex de Minaur 6-4, 5-4. Song từ thời điểm này, cây vợt người Australia đã chơi rất hay. Domino ngược dòng thắng 2-1 với tỷ số 3 set là 4-6, 7-6, 7-5. Sau đó cặp Eden Purcell của Australia đã đánh bại cặp Leheka Paplaszek 6-4, 7-5 ở trận đánh đôi quyết định. Như vậy, qua 3 trận đấu, đội tuyển Australia đã vượt qua đội tuyển Cộng hòa Séc với kết quả chung cuộc 2-1.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm nay và ngày mai, 25 tháng 11, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Võ Nam, Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.